Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Thần Nam cho rằng lục giai cao thủ của Đỗ gia dường như có hạn, không thể giống như thành niên cao thủ của gia tộc tùy ý đi ra ngoài. Nếu không, những lão quái vật đã sớm xuất hiện rồi, hoàn toàn xử lý hắn ta cho nhanh gọn. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy trong lòng khó hiểu, vạn nhất những gì dự liệu là sai, quả thân gặp phải những lão quái vật, hắn chết chắc. Cho dù Tiểu Long đã đạt tới lục giai, nhưng trạng thái của nó vẫn chưa thật sự ổn định, không thể thật sự giúp đỡ cho hắn được. Thần Long vượt qua mây, vượt qua trùng trùng núi cao. Lúc tới Thần Phong học viện, Thần Nam để Long Bảo Bảo hạ xuống, hắn có một số chuyện cần đi tìm phó viện trưởng của Thần Phong học viện. Thần Long bay trên bầu trời gần tội ác trì thành khiến cho hàng vạn người kinh ngạc kêu lên, vô số người quỳ bái hành lễ. Khi nó hạ xuống lòng trường của Thần Phong học viện, tất cả cự long á long đều sợ hãi nằm phục xuống đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Ngoài ra trong đại sơn ở ngoài thành, các loại muông thú đều sợ hãi vô cùng, hướng về phía tội ác chi thành không ngừng quỳ lại. Thần Long xuất thế, thế nhân quỳ bái, vạn thú khiếp sợ. Vô số học sinh của học viện lập tức chạy tới, trong đó tuyệt đại đa số mọi người đều quen biết Thần Nam. Nhìn thấy truyền kỳ cao thủ của giới tu luyện uy chấn đồng tây này, rất nhiều người đều muốn tới chào hỏi. Chỉ có điều tiếng gầm của Thần Long làm cho tất cả mọi người đều chùn bước. Thần Nam đã từng ở đây một thời gian rất dài, còn gây ra rất nhiều chuyện tại đây. Đại chiến Đồng Phương Phượng Hoàng giết chết thần uy Tiểu Hầu gia, anh dũng đi vào tử vong tuyệt địa, huyết chiến tại tội ác chi thành, bao vây giết tuyệt thế cao thủ Lăng Tử Hư. Cách nhìn của mọi người đối với hắn cũng thay đổi liên tục. Cho tới gần đây, hắn đại chiến ở Tây Thổ, tiêu diệt hết tuyệt thế cao thủ này tới tuyệt thế cao thủ khác. Trong mắt đám đồng học viện của Thần Phong học viện, hắn sớm đã trở thành một đỉnh cao võ học mơ ước, một tuyệt đại cường giả khó có thể vượt qua. Phó viện trưởng lập tức tới lòng trường, tiếng gầm chấn động thiên địa của Thần Long sớm đã kinh động tới ông ta. Vì thời gian cấp bách, Thần Nam vẫy tay về phía những người quen, sau đó nhanh chóng theo phó viện trưởng vượt qua đám đông. Đương nhiên trong lúc rời đi, Thần Nam cũng không quên đưa mắt nhìn Tiểu Long. Long Bảo Bảo hiểu ý, không thèm để ý tới sự kinh ngạc của đám đông học sinh, nhanh chóng biến nhỏ lại, sau đó lao về phía kho thuốc của Thần Phong học viện. Thần Nam và phó viện trưởng nói chuyện rất lâu, hiểu rõ tình hình của đồng thổ, sau đó hắn mới nói những điều mình đang lo lắng. Đỗ gia cao thủ mạnh thế nào, ta cũng không sợ. Chỉ cần là những người cùng trang lứa, tới một người giết một người, tới 10 người ta giết 11 người. Không có đệ tử của Đỗ gia nào có thể sống sót mà trở về Đỗ gia. Ta chỉ kiêng sợ những lão cao thủ của Đỗ gia mà thôi. Phó viện trưởng cười mà nói, vài ngày trước ngươi đã nhận được thư của ta rồi chứ? Ta bảo ngươi tới đây một chuyến, đều muốn nói chính là vấn đề này đây. Ngươi chỉ cần ra tay, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cứ đại khai sát giới đi, giết hết đám thành niên cao thủ của Đỗ gia. Không cần phải để ý tới đám lão quái vật của Đỗ gia, có người sẽ thành người tiếp đãi chúng. Thần Nam nghi hoặc nhìn lão hồ ly, không thể ngờ rằng ông ta lại có thể nói những lời như thế. Phó viện trưởng bất mãn mà nói, người nhìn ta cái gì thế? cho rằng ta nói bừa sao? Tội Ác Chi Thành vốn là một tòa thành thánh, vô số cao thủ đều đang ẩn cư tu luyện tại đây. Đêm đó khi người và Mộng Khả Nhi đánh nhau, một vị lục giai cao thủ đã xuất hiện ngăn cản các ngươi. Ngươi còn nhớ chuyện đó không? Còn nữa, ta từng đòi thần huyết của ngươi. Ngươi có biết ai đang tiến hành nghiên cứu thần nhân không? Là chính là viện trưởng đấy. Ngươi đã đạt tới lục giai cảnh giới của học viện này. Thần Nam chợt tỏ ra kinh ngạc, sau đó là hoảng hốt. Độ giả thật sự quá ngông cuồng. Một số tiền bối cao thủ đã chuẩn bị tốt cho trận đại chiến rồi. Nếu như những nhân vật tiền bối của Đỗ gia xuất hiện, đảm bảo có người sẽ thay người tiếp đãi chúng. Tốt, tốt lắm. Có câu nói này của tiền bối rồi, ta nhất định sẽ giết sạch đám thanh niên của Đỗ gia. Thần Nam và Đỗ gia sớm ở vào thế không đội trời chung, không có lời hứa này, hắn cũng nhất định làm như thế.
Tiểu tử, người cũng đừng có quá bất cẩn. Thanh niên cao thủ của Đỗ gia không phải là đơn độc đâu. Nghe nói chúng còn mang theo một môn phái tu đạo cổ xưa trên chiến xa của mình đấy.
Cái gì?
Hai mắt Thần Nam phát ra hai đạo hàn quang. Môn đạo này khi xưa đã được gọi là Đông Thổ Đệ Nhất. Không biết vì nguyên nhân gì đã hàng nghìn năm không xuất thế. Lần này người sẽ gặp được những đối thủ mạnh không thể tưởng tượng được cùng trang lứa. Vì vậy hãy cẩn thận, không lại mất mạng nữa nha.
Thần Nam bây giờ cuối cùng đã hiểu được tình hình không ổn, rất nhiều chuyện không đơn giản như hắn tưởng tượng. Đúng trong lúc này, có người vội vã gõ cửa. Phó viện trưởng nhanh chóng bước ra, không lâu sau thì quay lại mà nói.
Đỗ gia quyết định sớm động thủ với Long gia rồi.
Cái gì? Hôm nào?
Chính là ngày hôm nay đấy.
Ta giết chết con mẹ Đỗ gia.
Thần Nam không chịu được nữa, cất tiếng mà chửi, đứng phắt dậy, nhanh chóng lao ra ngoài. Đỗ gia muốn lập uy, nhưng hy vọng người vẫn tới kịp. Tới khi Thần Nam biến mất rồi, phó viện trưởng mới than thở. Thời đại huyền chiến lại xuất hiện rồi. Một tiếng rồng gầm vang vọng khắp quần sơn, chấn động khiến cho cả Tội Ác Chi Thành đều như rung chuyển. Thần Long lao mình lên không, và trả hào quang vàng chóe chiếu rọi khắp mặt đất trời, nhanh chóng bay về hướng Đồng Thổ. Không lâu sau, Thần Phong học viện vọng ra tiếng kêu thảm thiết, phẫn nộ của phó viện trưởng.
Giời ơi, con rồng du côn đi mất rồi, giờ lại tới một thần long cường đạo. Bao nhiêu thuốc quý cất trong kho thuốc của Thần Phong học viện, thần tiểu tử trời đánh, nó ăn hết của ta rồi.
Trên cánh cửa sắt chống trộm của kho thuốc của Thần Phong học viện có một lỗ hồng hình của một tiểu long nho nhỏ. Tiên chỉ linh thảo trong mật thất phòng bí mật đều đã bị ăn sạch. Trên đường bay tới Đồng Đại Lục, tiểu long cười ngây ngất.
Ôi hay thật, Thần Phong học viện đúng là một nơi tốt lành.
Thần long dài 17-18 trượng vượt qua thiên địa Đồng Thổ, thần thú trong truyền thuyết thần thoại đã xuất hiện trước mắt người đời, đã khiến cho vô số người hành lễ mà mộ bái, cả Đông Đại Lục như sôi sục. Thần long xuyên mây bay qua vạn dặm, cuối cùng cũng tới được Tấn Quốc. Theo như lộ trình mà phó viện trưởng nói, Thần Nam chỉ cho Long Bảo Bảo nhanh chóng bay về phía Long gia. Lúc này, Long gia đã bị đám người của Đỗ Hạo bao vây, 10 phi long kỵ sĩ bao vây trên không trung, ngoài ra còn có hơn 100 cao thủ bao vây bên ngoài Long phủ. Long Tự Phong vẻ mặt phẫn nộ nhìn Đỗ Hạo mà nói, đây là ngươi nói một mình khiêu chiến sao?
Đúng, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần người của Long gia không trốn chạy, những người này tuyệt đối không động thủ, chỉ một mình ta là đủ rồi.
Đỗ Hạo bình tĩnh, tự tin, ngông cuồng cực độ. Long Tự Phong đã hiểu, Đỗ gia quả muốn đại khai sát giới. 9 môn phái trước, không hề nghe nói đều bị giết hết. Nhưng Long gia thì khác, bọn họ là một trong thập đại thế gia của Đồng Thổ. Đỗ gia muốn lấy họ khai đào để lập uy.
Đỗ gia các người đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi chứ? Hàng vạn năm không phải đã cẩn thận ẩn cư không chịu xuất hiện, sao tới phì lòng của Tây Phương cũng có? Lòng Tự Phòng chế nhạo.
Đỗ Hạo cười lớn.
Ha 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 ha, đây là hậu thế của chiến lợi phẩm mà ngàn năm trước chúng ta có được. Trận chiến con đường nhiên rất hay. Được rồi, thời gian đã đến. Hôm nay Long gia nhất định sẽ xóa tên khỏi Đồng Đại Lục.
Đúng trong thời khắc này, một tiếng rồng gầm vang đột nhiên từ phía xa vọng tới, khiến cho những con phi long run lẩy bẩy, suýt nữa rơi xuống. Một thần long từ phía xa nhanh chóng lao tới. Tiếng rồng gầm vang từ cửu thiên vọng xuống dưới cửu u, vang vọng khắp đất trời.
cẩu nô tài Đỗ gia không kẻ nào sống sót rời khỏi đây. Thanh âm cuồn cuộn như sấm dậy từ xa hàng trăm dặm sang sảng trong không trung. Người là ai? Đỗ Hạo giận dữ nhìn về phía xa. Ta chính là Thần Nam, tới đây để xử lý môn hộ. Tất cả đám người của Đỗ gia đều phải chết. Thanh âm cuộn tới, Thần Long đã đem theo Thần Nam tới trên bầu trời Long Phủ. Thần Nam chân đứng trên lưng rồng, dương cung lắp tên, thét lớn. Giết! Một mũi tên bình thường được Thần Nam chuyển vào cương khí mạnh mẽ vô cùng, giống như thần phạt của thiên giới, hóa thành một tia chớp xé nát hư không, chỉ trong chớp mắt cắm vào đầu của một con phi long. Chỉ nghe choang một tiếng nổ lớn, cái đầu khổng lồ của con phi long chỉ trong chớp mắt nổ tung, tàn cốt thịt nát bay tung tóe trong không trung, xác rồng khổng lồ rơi xuống đất. Giết, giết thôi! Cùng với tiếng khét, mũi tên thứ hai của Thần Nam bay đi, phi tiễn sáng chói lóa giống như sao băng bay trên bầu trời, kéo theo một cái đuôi ánh sáng chói mắt cắm vào đầu con phi long thứ hai. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ lớn, đầu rồng vỡ tung, xác rồng khổng lồ rơi xuống đất. Trên mặt đất, vô số người của Long gia và Đỗ gia đều trố mắt, vẫn còn là người hay sao? Một mũi tên bình thường trong tay hắn ta mà đã bắn hạ phi long dài 17-18 trượng giống như bắn chim. Đây thật là khó tưởng tượng. Thần Nam ngẩng đầu lên trời mà thét, thanh âm cuồn cuộn giống như tiếng sấm rền lan tỏa khắp thiên không. Hai mắt của hắn đỏ ngầu, mái tóc dài dựng ngược lên, công lực toàn thân tập trung vào mũi tên, hết mũi tên này tới mũi tên khác bay ra. Giết, giết, hôm nay ta giết sạch. Mũi tên được truyền sức mạnh khủng khiếp, phát ra ánh sáng chói lóa giống như một chiếc cầu vồng dài bắc ngang trời, mang theo một cái đuôi ánh sáng rất dài lần lượt cắm vào đầu của các con phi long. Những tiếng ầm ầm tiếp tục vang lên, hàng loạt những tiếng nổ lớn, 10 cái đầu khổng lồ của 10 con phi long đã bị những mũi tên mang theo sức mạnh vô cùng đáng sợ bắn nát tươm, xác rồng lần lượt rơi xuống đất. Cảnh tượng đáng sợ này khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây là đẳng cấp võ công gì? 10 mũi tên bình thường chỉ trong chớp mắt đã giết chết 10 tên phi long, đúng là giống như võ thần chuyển thế. Thần Long lúc bấy giờ xuyên qua những đám mây, vượt qua vạn dặm, đem theo Thần Nam từ Tây Phương trở về Đông Thổ. Thần rồng dài 17-18 trượng, phát ra hàng nghìn hàng vạn đạo hào quang, chiếu ra ánh sáng vàng chóe lấp lánh khắp thiên địa. Thần Nam đứng trên lưng rồng, mái tóc dài dựng đứng, ngọn lửa ma bên ngoài cơ thể cháy bừng bừng. Hắn ta dường cùng liên tiếp bắn hạ 10 con phi long, lúc này trông giống như cái thế ma vương. Mũi tên nhỏ bé lại có thể bắn nát những cái đầu khổng lồ của phi long. Sinh vật dài 17-18 trượng dưới mũi tên của Thần Nam đã trở nên yếu đuối. Xác rồng đổ sộ rơi xuống mặt đất, 10 con phi long đều liên tục rớt lộp độp, khiến cho thiên địa chao đảo, mặt đất kịch liệt rung chuyển. Mọi người đều kinh hãi nhìn lên không trung. Trong mắt của bọn họ, Thần Nam đúng là giống như một cái thế ma thần. 10 mũi tên bắn hạ 10 con phi long to lớn, điều này vượt qua mọi sự tưởng tượng của mọi người, khiến ai nấy đều kinh ngạc há hốc cả mồm mép. Thần Long uốn lượn trên không trung, hào quang vàng rực chói lòa khiến cho mọi người không thể mở mắt ra. Trời ơi, Thần Long trong truyền thuyết đấy. Người đó, hắn cưỡi Thần Long tới viện trợ cho chúng ta. Trong lòng phủ truyền ra những tiếng kêu kinh ngạc. Cũng trong lúc này, đám đông người nhà Đỗ gia đều rất nản lòng, nhân vật trong truyền thuyết đã xuất hiện, vũ lực biểu hiện ra lại mạnh mẽ như vậy, 10 mũi tên cái thế khiến cho người ta khiếp sợ. Có một số người đã bắt đầu run rẩy. Đây, ác ma quả thật đã sống lại rồi, hắn đúng là không phải con người. Con người trong truyền thuyết này không thể chiến thắng được. Các vị trưởng lão trong gia tộc không xuất hiện thì ai có thể chống lại đây? Đám đông người nhà Đỗ gia đều cảm thấy áp lực thật khủng khiếp, đồng thời nghĩ tới việc sau khi phản bội lại Thần gia sẽ có những lời nguyền đáng sợ. Trong lòng của bọn họ vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên trong lúc này, Đỗ Hạo vô cùng bình tĩnh, khóe miệng của hắn ta cười nhạt, ngửa cổ nhìn Thần Nam, ánh mắt lập tức lóe lên vẻ hùng bạo, bộ mặt vốn anh tuấn hiện lên vẻ dữ dằn, dáng người cao lớn khiến cho người ta có cảm giác ghê rợn. Đỗ Hạo không sợ hãi vì thực lực mạnh mẽ mà Thần Nam biểu hiện ra, ngược lại còn cười lớn. Một số đệ tử của Đỗ gia nghe thấy tiếng cười dường như đã bình tĩnh lại rất nhiều, không còn sợ hãi như vừa nãy nữa. ánh mắt đám đông nhìn Đỗ Hạo đầy vẻ kính sợ. Gã ta dường như đã đem tới niềm tin cho đám người của Đỗ gia. Đỗ Hạo cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, nhưng võ công đã khiến nhiều cao thủ tiền bối của Đỗ gia cũng phải xấu hổ, được coi là một trong những kỳ tài Đỗ gia từ trước tới nay. Tới nay tuổi gã không quá 25, nhưng võ công sắp bước qua lĩnh vực ngũ giai, đặt một chân vào trần võ cảnh giới thứ 6 của Đồng Phương võ giả. Hắn ta đã bước vào được chân võ cảnh giới vài lần, nhưng thời gian của mỗi lần đều rất ngắn, vậy cũng đủ để kiêu ngạo so với những thành tựu mà nhiều tiền bối của Đỗ gia đạt được ở tuổi này. Điểm bất phàm của Đỗ Hạo được biểu hiện ở nhiều mặt. Gã không giống với những người cùng trang lứa trong gia tộc ăn linh dược hoặc được trưởng lão tặng cho công lực. Mọi thần thông đều do tự gã tự lực mà có, vất vả luyện tập từ trước tới giờ đều không dựa vào ngoại vật. Anh ta đồng ý với cách nói của tiền nhân, cho rằng sức mạnh có được từ thế giới bên ngoài đều không thuần túy, tới thời kỳ cuối cùng của tu luyện có thể ngăn cản võ công thăng tiến. Đỗ Hạo khi 20 tuổi đã bắt đầu tìm ra được công pháp tu luyện thích hợp với mình từ trong huyền công của thần gia. Điều hiếm có là gã không tu luyện một cách máy móc mà kế thừa có cách sáng tạo. Hắn ta đã có thể cải tạo ra ở trên cơ thể của hắn dựa trên những cơ sở pháp quyết vốn có, phát triển ra nhiều kỳ công huyền diệu uy lực đáng sợ. Với người của Đỗ gia, Đỗ Hạo nhất định sẽ trở thành phú thần trong tương lai của gia tộc, vượt quá tất cả các tiền nhân.
Thần Nam, không ngờ động tác của ngươi lại nhanh chóng như vậy, có thể từ vạn dặm xa xôi tới được nơi này. Ngươi muốn ngăn cản ta chăng? Ngươi cho rằng mình có năng lực đó ư?
Đỗ Hạo ngước lên không trung, giọng nói tỏ ra vô cùng tự tin.
Ngươi cho rằng ta không thể nào ngăn cản được ngươi sao?
Lời nói của thần Nam cũng thật bình tĩnh, hơi tỏ ra coi thường, tuy nhiên vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu. Hắn đứng trên lưng của thần Long, đưa mắt nhìn xuống tất cả đệ tử của Đỗ gia. Chẳng các người đều biết được lai lịch của ta, các người đã tới cùng với Đỗ gia nhất định sớm quên đi lời thề năm xưa. Các người đã muốn giết ta, vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác. Hôm nay thần mỗ phải đại khai sát giới. Đỗ Hạo, người nghe rõ cho ta, hôm nay ta không những sẽ ngăn cản ngươi mà còn giết sạch đệ tử Đỗ gia mà các người dẫn theo.
Thần Long gầm lên một tiếng, vang vọng khắp tầng mây, chấn động đến nỗi cả thiên địa như đang rung chuyển, khiến cho lời nói vừa nãy của thần Nam càng trở nên có uy thế hơn. Người của Đỗ gia đều kinh hãi. Đỗ Hạo nhào mắt lại, lúc mở ra phát ra hai đạo hàn quang lạnh lẽo. Gã không hề sợ hãi phải đánh nhau với thần Nam, điều gã kiêng dè chính là thần Long ở trên không trung. Tuy nhiên hắn ta càng nhận được mật báo, trạng thái của thần Long dường như không ổn định. Đối với một võ giả sắp bước vào lục giai cảnh giới mà nói, điều này khó tạo thành thế uy hiếp.
Đỗ Hạo cười nhạt, ta xem ngươi sẽ ngăn cản ta như thế nào.
Giết! Thần Nam thét lên một tiếng trong không trung, sau đó cưỡi thần Long lao xuống. Thần Long dài 17-18 trượng, thần phát ra kim quang ngợp trời, uốn lượn lao xuống, mình trông đồ sộ giống như một tia chớp khổng lồ lao vào đám đệ tử của Đỗ gia.
Những tiếng choàng choàng vang lên, cả không gian đều chấn động. Tấm thần mười mấy trượng của thần Long không ngừng uốn lượn. Long thần khổng lồ giống như gang thép tôi thành, từ trên không trung đập xuống. Chỉ trong chớp mắt đã có hơn 20 đệ tử của Đỗ gia tàn xương nát thịt. Một tiếng gầm lớn vang lên, vọng khắp tầng mây, chấn động thiên địa. Muôn thú trong vòng trăm dặm đều nháo nhác, sợ hãi run rẩy. Tất cả đều nằm rạp xuống đất. Thần Long quất mạnh đuôi trên không trung, mình trông dài thuật giống như quét qua ngàn quân, mấy chục đệ tử Đỗ gia đều nát bét. Trên mặt đất, tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang lên điếc cả tai. Thần thú trong truyền thuyết, thần long hàng nghìn năm mới xuất hiện ở nhân gian, lòng uy mạnh khủng khiếp, chấn động tuyệt đối, không kẻ nào chống lại được nó. Từng hồi rồng gầm truyền khắp từng tấc đất, vang vọng trong hàng trăm dặm, tất cả đám đệ tử của Đỗ gia đều cảm thấy nản lòng, sợ hãi nhìn lên thần thú trên không trung, nhanh chóng lùi về sau lưng Đỗ Hạo. Vòng vây bên ngoài của Long Phủ lập tức tan tác, tất cả người Đỗ gia đều tập trung lại xung quanh Đỗ Hạo. Thanh niên cao thủ mạnh mẽ vô cùng này đã trở thành kẻ bảo vệ của đám đông. Nhìn thấy kết quả của trận đánh ngắn ngủi vừa nãy, trong Long Phủ truyền ra những tiếng hoan hô. Đỗ Hạo phẫn nộ giật mình, thần Long ở trước mắt quả nhiên mạnh tới độ khiến người ta phải sợ hãi. Nếu như không phải biết rằng thần long không thể nào tùy ý huy động lòng lực, e rằng bây giờ gã đã sắp sửa rút lui. Thần Nam cưỡi thần linh long bay lên trên không trung, hiệu quả lập uy đã được tạo ra. Hắn tin rằng đệ tử của Đỗ Gia lúc này đều đang ở trong trạng thái khiếp sợ, nhất định không dám ngông cuồng tấn công vào Long Gia. Long Bảo Bảo biến thân xong trong thần vũ vô cùng, bây giờ vẫn chưa tỏ ra mệt mỏi. Sau khi hấp thụ xạ nhật tiễn, trạng thái của nó ổn định rất nhiều, có thể tiến hành một vài trận chiến đấu lẻ tẻ. Thần Nam! Lời đẽ Đỗ Hạo vô cùng lạnh lùng, nghiến răng kèn kẹt mà nói. Lời nói ban đầu của ta vẫn không thay đổi, hôm nay ta muốn tiêu diệt hết cả Long Gia. Thần Long với trạng thái không ổn định, không có tác dụng với ta. Người mau mau xuống đây đánh với ta một trận, xem người sẽ ngăn cản ta thế nào đây.
Hôm nay ta vì giết người mà tới đây. Thần Nam lạnh lùng trả lời. Long Bảo Bảo lúc bấy giờ gầm lên một tiếng, lượn vòng lao xuống, khiến cho đám đệ tử của Đỗ Gia ở sau lưng Đỗ Hạo sợ hãi. Một số kẻ thậm chí run lên lẩy bẩy. Đợi tới khi xuống thấp, Thần Nam mới từ trên lưng rồng nhảy xuống, đứng ở phía trước cách Đỗ Hạo khoảng 10 trượng. Vùng đất mà hắn ta đặt chân xuống xuất hiện hàng loạt những vết nứt lớn lan ra phía trước, đồng thời một luồng sức mạnh khủng khiếp tỏa ra cuồn cuộn. Dòng năng lượng này giống như một cơn lốc cuồng bạo lao về phía trước. Đỗ Hạo không có biểu hiện gì, nhưng đám đệ tử Đỗ Gia ở sau lưng của hắn ta có tới hàng chục tên đã bị luồng sóng dao động năng lượng đó đánh cho thổ huyết bay ngược về phía sau. Thần Long gầm lên một tiếng nữa, lại mấy chục tên nữa ngã lăn ra đất. Vô số đệ tử Long Gia từ trong Long Phủ xông ra, tấn công vào vòng vây trùng trùng của đám đệ tử Đỗ Gia. Lòng Lão Thái Gia, mái tóc bạc phơ cùng với Lòng Tự Phong đã bước ra khỏi Long Phủ. Lòng Vũ Phong Thái tuyệt thế cũng đi ở bên cạnh. Đỗ Hạo chỉ quay đầu liếc qua, sau đó chỉ chăm chăm nhìn vào Thần Nam. Hắn ta lạnh lùng mà nói: ta đã làm đế vương lôi đài cho người, vẫn chưa dùng tới, hy vọng hôm nay người không chết. Thần Nam có mặt đã làm đảo lộn kế hoạch của Đỗ Hạo. Gã ta nhìn thấy được võ công của Thần Nam cũng đã đạt tới trạng thái ngũ giai đại thành, cộng thêm ba ngũ giai cao thủ của Lòng Giả nữa, gã không thể chắc chắn 10 phần sẽ lấy được tính mạng của địch thủ. Hy vọng người sẽ không để ta thất vọng. Đỗ Hạo cười tàn nhẫn, tay phải của hắn ta chỉ về phía Thần Nam. Keng một tiếng, âm thanh kim loại vang vọng khắp thiên địa. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi của Long Gia đã bị âm thanh này làm cho thổ huyết không ngừng. Đám đông bây giờ nhanh chóng lùi lại phía sau, mười mấy người mềm nhũn ngã vật ra đất. Cái gì? Hai mắt Thần Nam phát ra hai đạo thần quang. Tay phải của Đỗ Gia kim quang chói lòa, một thanh trường kiếm quang mang lấp lánh đang từ ngừng hình mà dần dần hóa thành thực thể. Đây là... Thần Nam tỏ vẻ lo lắng, hắn quả kinh ngạc vô cùng. Đỗ Hạo này đúng là không tầm thường. Ngón tay của gã đã ngưng tụ nên một thanh quang kiếm vang rực, khiến Thần Nam cảm nhận được nét đáng sợ của đối thủ. Nhận ra luồng khí tức quen thuộc từ thanh quang kiếm, nằm chữ nghịch thiên thất ma đao lóe lên trong đầu của hắn. Ngạc nhiên lắm có phải không? Đỗ Hạo ngửa cổ cười vang, mái tóc dài không gió mà tung bay, thân hình cao lớn phát ra khí thế hùng hồn khiến những người xung quanh nghẹt thở. Lúc này gã như một ngọn núi vươn cao sừng sững. Đoán ra chưa? Quang mang trong mắt của Đỗ Hạo ánh lên vẻ lạnh lẽo, cất giọng lạnh tanh. Nghịch thiên thất ma đao là cái ma công, nhưng lại có nhược điểm khi sử dụng phải lấy tính mệnh ra đánh cược, không ai có thể tùy ý sử dụng. Môn tà công này người bình thường đừng có mong sử dụng được. Đỗ Gia bọn ta dường như không có ai tu luyện, tuy nhiên ta đây lại rất có hứng thú với nó. Từ khi bước vào võ đạo, ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng, cuối cùng cũng giải được bí mật. Người vừa thấy thuận thiên thất thần kiếm, những nhược điểm trước kia của ma đao đều được ta cải sửa. Anh nghịch thiên nhất định sẽ chết. Nghịch thiên thất ma đao đã biến thành thuận thiên thất ma kiếm, ta có thể tùy ý sử dụng, không cần phải lo lắng mất đi tính mạng. Người có tử vong ma đao, ta có thần kiếm, hôm nay xem người làm gì được ta. Thuận thiên thất thần kiếm sẽ đánh bại tử vong ma đao, ta nhất định cắt cái đầu của người xuống đất. Thần Nam im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Người là một nhân tài nhưng không phải thiên tài, còn lâu mới là kỳ tài. Những tiếng càng càng lại phát ra, khí tức cuồn cuộn bốc ra, một bóng đen xuất hiện sau lưng Thần Nam.
tử vong ba đao từ tay bóng đen vụt bay lên lờ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Đúng lúc này, sau bảy thanh binh khí màu đen mờ nhạt xuất hiện quanh hắn, không ngừng xoay tròn dập dềnh. Quanh Thần Nam như hé được cánh cửa thời gian và không gian, địa ngục chi môn cũng đang mở rộng. Khí tức tử vong cuồn cuộn bốc lên mây cao, quanh mình Thần Nam mờ ảo giống như có linh hồn bao phủ. Luồng khí tức tà dị, lạnh lẽo, loáng thoáng kèm theo âm thanh dần dần che khắp không gian. Đỗ Hạo cười nhạt, âm một tiếng, người gã dường như bùng cháy, hoàng kim chân khí chớp mắt đã tràn ra, quang mang lấp lánh chói mắt, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Khí mang chói lòa tỏa ra như thánh hỏa của thiên giới, bao quanh thân thể của hắn, khiến cho hắn ta có vẻ thần thánh vô cùng. Quang kiếm vàng rực trong tay của gã phát ra ánh sáng chói mắt, từ chiều dài một thước thành hơn một trượng, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ. Trông Đỗ Hạo lúc này thần vũ khác thường, khác nào một chiến thần kim giáp từ thiên giới giáng trần. Bề ngoài Thần Nam hoàn toàn tương phản, khí mạng màu đen phát ra ma khí cuồn cuộn bao quanh thân thể như u minh ma hỏa đang cháy rừng rực, cộng thêm mấy món bình khí mà quái dày đặc khí tức tử vong, trông hệt như tù là ma giới từ địa ngục bước lên, xuất hiện với tư thái hùng hãn. Cuối cùng cũng đã được thấy tử vong mà đào, gần đây ta cứ nghĩ nó có những điểm bất phàm gì cơ, giờ được thấy chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Đỗ Hạo được chân khí vàng rực bao phủ, giống hệt như một võ thần, lời lẽ tự tin vô cùng, nhìn Thần Nam không hề chớp mắt. Hình dạng tử vong ma đào không có gì đẹp đẽ, tuy nhiên lại lấy được mạng của người. Thuận thiên thất thần kiếm của người trông thì đẹp đẽ, nhưng khác nào một món đồ chơi, không biết tiếp được mấy đòn của ta. Ta rất hy vọng loại kiếm của ngươi nó tương thích với tính tự phụ của ngươi, đừng để cho ta thất vọng. Thần Nam chiến ý hừng hực nhìn tên tiểu tử đang đối đầu của mình. Người của Long Gia đã lùi ra xa, đệ tử của Đỗ Gia cũng nhanh chóng rời đi, nhường chỗ cho hai người đối chiến. Hai người đã không còn lời nào để nói, chỉ có thể thực lực mới quyết định được tất cả, đại chiến khó lòng tránh khỏi. Hai tiếng két vang dội, giết, giết. Hai bóng người như hai tia chớp, một đen một vàng, lao về phía đối phương. Tay phải của Đỗ Hạo cầm chắc thành quang kiếm vàng rực dài gần một trượng, toàn thân kim quang lấp lánh. Tay phải của Thần Nam làm động tác cầm đao, tử vong ma đao đặt ngay trên bàn tay, thành ma đao dài hơn nửa trượng, tử khí dày đặc, mặc dù không tỏa ánh sáng chói mắt lấp lánh, nhưng phát ra ánh sáng màu đen đặc trưng khiến cho người ta sợ hãi, càng nhìn càng cảm thấy đáng sợ, dường như có thể nuốt chửng tinh thần của người khác. Chết này, chết này! Hai người đồng thanh thét vang, thần kiếm kim quang lấp lánh, ma đao tử khí dày đặc, xé nát hư không chém mạnh vào nhau. Chỉ nghe keng một tiếng, tiếng kim thuộc va vào nhau vang lên, người trong vòng mấy chục dặm đều nghe rõ. Đệ tử của Đỗ Gia và Long Gia ở gần đó, không ít người bị chấn động đến nỗi thổ huyết ngã lăn ra đất. Lần đầu tiên giao đấu, hai đại tuyệt đỉnh thanh niên cường giả không hề dựa vào kỹ xảo, hoàn toàn dùng mãnh lực của mình áp đảo đối phương, khiến cho địch thủ bất an. Tiếng răng rắc vang lên, thân kiếm vàng rực vỡ vụn, hóa thành những hạt kim quang bay tản ra xung quanh. Choang một tiếng, tử vong ma đao cũng gãy vụn, quang mang đen nhánh bay tung tóe. Quang mang hai màu hóa thành cơn bão năng lượng cuồn cuộn, những tiếng ầm ầm vang lên, thiên không chấn động, mặt đất rung chuyển, không gian gấp khúc. Hai dòng năng lượng cuồn cuộn phóng đi, khiến cho trời cao chao đảo, thiên địa rung chuyển kịch liệt. Thần Nam và Đỗ Hạo đứng trung tâm dòng năng lượng, lúc địa tầng rung chuyển, cả hai đồng thời rơi xuống, quanh chỗ họ đứng mấy chục trượng đều nổ tung. Những tảng đá cực lớn văng lên cao tới mấy chục trượng. Khoảng đất gần chỗ hai người không ngừng chấn động rồi sụp xuống. Những tiếng ầm ầm vang lên, những khối đá khổng lồ văng tứ tán, vô số loạn thạch bay ngược lên không trung, cảnh tượng như trong ngày tàn của thế giới. Thần Nam và Đỗ Hạo rơi xuống cách đó 15 trượng, miệng hố trơn rộng cả trượng xuất hiện trước mắt những người quan chiến. Hai đại cao thủ thì đang đứng nơi đáy hố. Uy lực của đòn này kinh thiên động địa. Rất nhiều đệ tử của Đỗ Gia và Long Gia đều bị những tảng đá lớn đè thành đống tường thịt, nhân mã của hai thế gia một lần nữa lùi ra quan chiến. Ngoài xa hơn nữa là đám đông nhân sĩ tù luyện giới, việc Đỗ Gia khiêu chiến Long Gia đã sớm truyền khắp tù luyện giới, vô số cao thủ đông thổ đổ tới Tấn Quốc xem trận đại chiến thế gia vô cùng trọng đại này. Chỉ có điều Đỗ Gia đã từng lớn tiếng tuyên bố vài ngày nữa mới đại chiến với Long Gia.
nhưng hôm nay đột nhiên lại khai chiến sớm, khiến cho nhiều tu luyện giả ở Đông Tổ chưa kịp tới, thành ra lúc này mới tụ tập được vài ngàn người mà thôi. Nhiều người cảm thấy may mắn vì mình tới muộn, không đứng quá gần, bằng không những tảng đá ngập trời kia không biết sẽ làm bị thương biết bao nhiêu người trong tu luyện giới. Đỗ Hạo lạnh lùng nhìn Thần Nam mà nói, mà đạo bình thường vẫn rất lợi hại, hôm nay e rằng không có tác dụng, ngày chết của người đã tới rồi. Lúc đệ tử Đỗ gia thảm bại trở về, Đỗ Hạo vô cùng kiêng dè tử vong mà đạo của Thần Nam, bây giờ thấy có thể chống lại được nên hắn ta vô cùng tự tin.
Đủ để giết chết người là được rồi, Thần Nam lạnh lùng đáp lại. Hiển nhiên hai người thực lực tương đương, bây giờ đều muốn sử dụng tâm lý chiến nhằm đả kích đối phương. Đỗ Hạo thét lên một tiếng, trên mỗi tay xuất hiện một thanh thần kiếm quang mang lấp lánh, gã đang sử dụng thiên ma bát bộ búng mình lên không trung, hào quang vàng rực tràn ngập từng thốn không gian khiến người ta không thể mở mắt ra. Tay phải của Thần Nam xuất ra tử vong mà đào, tay trái cầm lấy cổ thuẫn, đào kiếm thuẫn chém mạnh vào nhau, trong vòng mấy chục trượng những hố sâu 15 dặm hiện ra, loạn thạch bay tung lên trời, những tảng đá to và đất trộn lẫn vào nhau giống như núi lửa đang phun trào phụt lên cao mấy chục trượng. Kim quang lấp lánh và ma khí tử vong dày đặc lao vào nhau, Đỗ Hạo và Thần Nam cũng lao vào đối kháng kịch liệt, hai người đều cầm thần kiếm và ma đao không ngừng chém vào đối phương, từ trong hố sâu lao lên mặt đất lại tới trên không trung. Thiên ma bát bộ được thi triển tới cảnh giới cao nhất, khiến cho cả hai giống như đang bay. Những đợt sóng khí mạnh vô cùng, ánh sáng cuồn cuộn tuôn ra. Thiên địa lay động kịch liệt, mặt đất rùng lên như sóng biển từ trung tâm trận chiến lan ra. Long phủ nằm trong phạm vi ảnh hưởng, từng khu nhà lần lượt đổ sập thành một đống đổ nát. Những người đứng quan chiến cách xa hàng dặm há mồm trợn mắt, thực lực của hai thanh niên cường giả này quá đáng sợ, dường như vượt xa cảnh giới của những tu luyện giả bình thường. Từ xa nhìn lại, trong hào quang vàng rực cùng ma khí ngập trời, hai đại cao thủ như đang bay, thiên ma bát bộ phát huy tới cảnh giới cao nhất, khiến cho cả hai gần như giao chiến kịch liệt trên không trung. Ánh mắt lạnh lùng như nhau, phẫn nộ như nhau, hai tuyệt đỉnh thanh niên cường giả như thần ma cầm binh khí thần bí điên cuồng đại chiến trên không trung. Đời này kiếp này người sẽ đơn độc chiến đấu, còn cháu Đỗ gia chúng ta hàng trăm hàng nghìn, người chống lại ta thế nào đây? Mái tóc Đỗ Hạo lăng loạn, khóe miệng rỉ máu, cả vừa vung thần kiếm vừa đả kích Thần Nam. Thần Nam lau vết máu trên miệng mà đào hướng lên trời cười mà đáp: Thần gia ta dù chỉ còn lại một mình ta thì đã sao, tất cả đệ tử của Đỗ gia các người cùng tới, Thần Nam mộ tiếp đón tất cả. Lòng Vũ ở ngoài ra nhìn đến xuất thần, cảnh tượng lúc nãy khiến nàng ta liên tưởng tới việc Thần Nam cứu Tiểu Thần Hy khi xưa, một mình đánh hàng nghìn quân binh ở đô thành Tấn Quốc, chỉ lưỡi đao vào siêu cấp cường giả đào nhiên thực lực mạnh hơn hắn nhiều mà vẫn chiến đấu được. Giết, giết sạch! Hai thanh niên cường giả mạnh nhất đồng tổ quên đi sống chết, chém giết kịch liệt trên đống đổ nát của Long gia, thần kiếm lấp lánh và ma đao tử khí dày đặc không ngừng va chạm vào nhau, và tràn những cơn bão năng lượng khủng khiếp cuồn cuộn lan ra xung quanh, mặt đất dấy lên những đợt sóng bùn cát khiến cho khán giả cách đó hàng dặm vẫn lắc lư. Thần Nam, người biết rằng đấu không lại Đỗ gia, hà tất vẫn còn liều mạng, mau bó tay chịu trói, ta sẽ tha chết cho người. Đỗ Hạo hiểu rằng Thần Nam không đời nào khuất phục, nhưng vẫn cố tình ám thị tâm lý ngõ hầu khiến cho hắn có cảm giác đơn độc. Đừng có phí công nữa, những chiến thuật nào mà ta chẳng rõ, người đã biết là ta là ai à? Cũng nên hiểu điều đó, định ám thị tâm lý ta sao? Mấy trò vặt này đừng có giả vờ với ta. Vô dụng thôi, chỉ càng khiến cho ta thèm coi thường ngươi. Nếu là nam nhân, hãy cùng thần kiếm của ngươi quang minh chính đại chém lấy đầu của ta. Còn cảm thấy không phải đối thủ của ta thì mau chóng cút đi, ta sẽ thả mạng cho cẩu nô tài nhà ngươi. Thần Nam không mảy may ảnh hưởng, ngược lại còn buông lời sỉ nhục. Động tác của hai người nhanh tới cực điểm, vùn vụt cùng là thiên ma bát bộ khiến cho tốc độ của hai người đều nhanh đến cùng cực. Hai người đã đánh với nhau hơn trăm hiệp trên không trung, bây giờ không chỉ thần kiếm ma đao mà những tuyệt học khác cũng dở ra cả. Vô số đạo khốn thần chỉ lực đàn sen ngang dọc giống như một tấm lưới ánh sáng len lỏi vào từng tấc không gian. Diệt thiên trường thủ càng mạnh mẽ hơn,
quang trường khổng lồ che lấp mặt trời, nơi nào cũng bị trúng đòn đều rung chuyển, không gian như gấp khúc. Đỗ Hạo chợt cười nhạt, có một số người thật sự là ngu xuẩn, rõ ràng hiểu là vô ích vẫn cứ lao vào. Bây giờ ai cũng biết đại kỳ của Đông Thổ hoàng tộc cắm khắp đồng phương tù luyện giới, người là truyền nhân của một gia tộc đã lụi tàn có thể tạo lên sóng gió gì đây? Có nhìn thấy hàng trăm cao thủ Đỗ gia sau lưng của người không? Tùy tùng của một mình ta đó, nhân mã ta dẫn theo chỉ là một góc nhỏ so với thực lực của Đỗ gia. Sự hùng mạnh của Đỗ gia ta tin người khó mà tưởng tượng được. Đà tạ đã nhắc nhở ta, cho dù người đã nhắc tới sức mạnh không bằng một góc nhỏ của Bằng Sơn, ta cũng phải thử xem, để ta cho ngươi thấy người cuối cùng của thần gia sẽ thành lý môn hộ như thế nào. Thần Nam lớn tiếng nói với thần Linh Long trên không trung. Long bảo bảo, diệt sạch đám đệ tử của Đỗ gia, không bỏ sót một kẻ nào. Thần Linh Long vẫn đang lượn vòng trên không trung, nếu như không phải thần Nam không muốn lộ quân bài tẩy, nên dặn nó chỉ được đứng xem, nó đã sớm lượn xuống rồi. Một tràng long khiếu vang vọng thiên địa, thần Linh Long hóa thành một tia chớp lao thẳng xuống phía dưới như một trường thương bằng tình cương, hùng hãn quất đuôi, ầm một tiếng đập bay mấy chục đệ tử của Đỗ gia. Ai bị đuôi rồng quật trúng đều lập tức thịt nát xương tan, hóa thành tường thịt. Lại một tiếng rồng gầm nữa, thần Linh Long há mồm phụt ra một tia chớp khổng lồ, lập tức khiến cho hơn 20 người hóa thành trò bụi. Đoạn lại há mồm ra phun ra một luồng chân hỏa cháy rừng rực, thiêu đốt đám đệ tử của Đỗ gia còn sót lại. Đám đông người nhà Long gia và những người trong tu luyện giới đứng xem trận đấu từ phía xa đều há mồm trợn mắt. Đây chính là uy lực của thần Long hay sao? Rõ ràng là bất khả chiến thắng, thực lực thật quá đáng sợ. Tiếng gầm chấn thiên, nhất rất nhiều tu luyện giả thực lực hơi yếu ngã lăn ra đất. Thần Linh Long không ngừng bay lượn ở phía thấp. Sau khi thi thố những thần thông đáng sợ như chớp, lửa công kích xong lại quật đuôi vài lần. Chỉ trong nửa khắc, đệ tử của Đỗ gia đều đã chết hết. Dọn dẹp xong, nó lại lao lên trên không trung, gầm vang từng hồi, trào lên trào xuống. Những người đứng xem đều có tâm thái kính sợ, ngước nhìn thần Linh Long trên không trung. Thần thú chỉ xuất hiện trong truyền thuyết khiến cho họ kính phục sâu sắc. Tùy tùng của người bị tiêu diệt rồi. Lúc nào ngươi cho ta được thưởng thức một góc của Bằng Sơn gia tộc ngươi đây? Ta đã nói cần phải thành lý môn hộ, cái chết của Vũ Hinh cần phải lấy máu của toàn gia tộc ngươi mà đền bù. Thần Nam nói xong, tinh thần hơi kích động, cơ hồ như phát cuồng. Đỗ Hạo cũng vô cùng sợ hãi, thần Linh Long ở ngay trước mắt của gã, thoáng chốc đã tiêu diệt toàn bộ đệ tử của Đỗ gia, cộng thêm thấy thái độ kích động của thần Nam, thần kiếm trong tay của hắn ta lập tức trở nên điên cuồng. Những tiếng ầm ầm vang lên, thần kiếm và ma đao va vào nhau, đao kiếm vỡ vụn lại lập tức ngừng tụ, hai người đều dùng toàn lực đánh tới thiền hồn địa ám. Lúc này, hai thanh niên cao thủ đều tóc tai rối bù, khóe miệng rớm máu, dồn toàn lực kháng địch, nhất thời không ai làm gì được đối phương. Tuy nhiên đúng trong lúc này, hai mắt của thần Nam vằn lên những tia máu, nghĩ tới cái chết của Vũ Hình, trong lòng của hắn lại vô cùng đau đớn. Phẫn nộ vô tận và sát khí hừng hực đàn xen lẫn nhau tỏ ra trên ý ngút ngàn. Trong lúc này, hắn chỉ muốn điên cuồng và chém giết. Kỹ xảo đã hoàn toàn là sự thừa thãi. Võ học của hai người đến đều cùng một mạch. Chiêu thức của cả hai đối thủ không có gì bí mật với đối phương cả. Bây giờ hai người đều rất muốn giết chết đối phương. Ai cũng dốc toàn lực và đánh. Hai người hoàn toàn dùng sức mạnh kịch liệt lao vào nhau. Không có những hư chiêu phiền toái. Kẻ nào yếu thế hơn lập tức bị đối phương giết chết. Thần Nam, người có thể chết được rồi đấy. Thuận Thiên Thất Thần Kiếm, giết! Đỗ Hạo đầu tóc rối bời, khóe miệng rỉ máu, bộ dạng vô cùng dữ tợn, giơ cao trường kiếm chém mạnh về phía thần Nam. Trong một tiếng, kiếm thứ nhất mà thuẫn của thần Nam và quang kiếm của Đỗ Hạo đều vỡ vụn. Tuy nhiên, Thuận Thiên Thất Thần Kiếm của Đỗ Hạo giống như nghịch thiên thất ma đao, cần phải liên tiếp chém ra 7 nhát, đòn sau mạnh hơn đòn trước. Gã cất bước thứ hai, cả thiên địa đều rung chuyển. Giết! Choang! Quang kiếm vàng rực lấp lánh chói mắt chém thẳng xuống thành mã đao trong tay thần Nam. Kiếm và đao đồng thời vỡ vụn, phát ra quang mang chói lòa. Cơn bão năng lượng khủng khiếp lan tràn ra 4 phương 8 hướng. Mặt đất lúc bấy giờ dấy lên từng trận sóng bồn đất. Thần Nam thổ ra một ngụm máu lớn, toàn thân dường như chao đảo. Đỗ Hạo cũng không dễ chịu hơn, vẻ mặt nhợt nhạt, tuy nhiên gã kiên định bước thêm bước thứ ba.
choang một tiếng, bàn chân đặt xuống đất rung chuyển kịch liệt, khiến cho những tù luyện giả quan chiến bên ngoài xả lắc xả lư. Thuận Thiên thất thần kiếm chém xuống nhát thứ ba, thần quang chói lòa chiếu khắp mặt đất, khiến cho khán giả không dám nhìn trực diện. Ầm một tiếng, tử vòng mã đao vỡ vụn, thanh quang kiếm đã hóa thành thực chất trong tay của Đỗ Hạo, chỉ còn lại chuôi. Thần Nam thổ ra một ngụm máu lớn, bị hất bay ra xa. Khán giả đều nhìn ra kiếm của Đỗ Hạo càng ngày càng mạnh, cứ như thế này Thần Nam chết chắc. Thần Nam, người đã phục hay chưa? Đỗ Hạo cất bước thứ tư tiến tới, mặt đất cũng theo tiết tấu của gã mà rung chuyển, giống như một cơn địa chấn. Đỗ Hạo nhấc quang kiếm lên, kiếm thứ tư chuẩn bị chém xuống, gã ta mỉm cười một cách tàn khốc. Ta phải dùng thực lực nói với người rằng, ai mới là thiên hạ đệ nhất, ta nhất định phải vượt qua ngươi, người có phục hay không? Từ phía xa, đám đồng tù luyện giả đứng xem nín thở, biết rằng trận chiến đáng sợ sắp kết thúc. Người nhà họ Long tìm đập như trống trận, Long Vũ nóng lòng, mày nhíu lại, lo lắng nhìn bóng người đơn độc đang thổ huyết trong trận đánh. Thần Nam miệng không ngừng chảy máu, nhưng hắn vẫn đang cười lớn, tiếng cười pha lẫn sự đau đớn, bá khí phát ra chiến ý bất khuất. Đỗ Hạo, người giết không nổi ta đâu, ta đã nói phải báo thù cho Vũ Hình, không tiêu diệt toàn bộ gia tộc người, ta không thể nào chết được. Thần Nam lau vết máu trên miệng, giờ mã đao ngang trước ngực. Thần Nam, đây là người tự tìm tới cái chết. Đỗ Hạo lại chém ra nhặt kiếm thứ tư. Kim quang lấp lánh chói lòa trở thành luồng ánh sáng duy nhất trong thiên hạ, hoàn toàn hủy diệt khí tức tử vong của mã đao. Mà khi cuồn cuộn bị đánh tan, Thần Nam văng ra xạ 30 trượng, áo hắn đẫm máu, tóc rối bời, lảo đảo như trực ngã. Chỉ nghe choang một tiếng, Đỗ Hạo bước tới bước thứ năm, thiên địa rung chuyển theo bước chân của gã. Thuận Thiên thất thần kiếm chém xuống nhát thứ năm. Thần Linh Long lúc bấy giờ gầm lên một tiếng, chồm về phía của Đỗ Hạo. Long bảo bảo đừng có nhúng tay vào. Thần Nam thét lớn, đây là cuộc chiến giữa ta và hắn, nếu hắn mà ta cũng không thể thắng nổi thì làm sao có thể chiến đấu được với cả Đỗ gia, không bằng bây giờ hãy chết trong tay của hắn. Long bảo bảo do dự một hồi nhưng cuối cùng lại lao lên trên không trung. Đỗ Hạo cười nhạt mà coi thường. Thần Nam, ngươi dựa vào đâu mà đòi đấu với ta? Luận về gia tộc, Đỗ gia của ta là Đông Thổ hoàng tộc, thần gia các người lụi tàn. Luận về thực lực, vừa nãy ngươi cũng đã thấy, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta nhất định vượt qua ngươi. Ta muốn ngươi biết rằng, người đệ nhất trong thiên hạ họ Đỗ, không phải họ Thần. Ánh mắt của Thần Nam lúc bấy giờ dần dần trở nên nặng lệ, phát ra hai đạo quang mang đã thực chất hóa. Cầm ba đao từng bước tiến về phía Đỗ Hạo lạnh lùng mà nói. Gia tộc độc ác của ngươi quả thật đáng chết. Ngươi thật sự cho rằng mình thiên hạ vô địch sao? Thuận Thiên thất thần kiếm chẳng qua cũng chỉ là như vậy thôi, không đáng nửa xu. Khóe miệng của hắn mặc dù chảy máu nhưng lại tỏa ra chiến ý đáng sợ. Một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra. Mắt của Đỗ Hạo hiện ra vẻ khiếp sợ, đoạn giận dữ mà thét lên. Ngươi nói rằng Thuận Thiên thất thần kiếm mà ta sáng tạo ra là thứ vớ vẩn sao? Vậy tại sao ngươi lại không đỡ nổi? Ta phải xem ngươi làm thế nào để chống lại nhát kiếm thứ năm này. Vớ vẩn! Ngươi và cả gia tộc của ngươi đều là loại vù sỉ. Đây rõ ràng là huyền công của thần gia, từ lúc nào đã trở thành của Đỗ gia các ngươi. Bất quá chỉ là thay đổi một chút nghịch thiên thất mà đao đã tự cho là mình sáng tạo ra. Đúng là vô sỉ hết chỗ nói. Đỗ Hạo lộ ra vẻ giận dữ. Nghịch thiên thất mà đao thật sự có những yếu điểm thật là trí mệnh. Đây sự thật không cần phải chứng minh. Bây giờ đã được ta thay đổi trở thành thần công tuyệt học, có thể tùy ý sử dụng. Cho dù nói là sáng tạo ra cũng không quá. Ta muốn xem người sẽ tiếp kiếm thứ năm như thế nào. Đúng là cái loại ếch gội đáy giếng. Đỗ Hạo, người mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, xem ta làm thế nào để phá được kiếm thứ năm của người. Thần Nam từ từ nhấc cánh tay phải lên, mà đào hướng lên trời. Cái gì? Người muốn dùng nghịch thiên thất mà đào ư? Đỗ Hạo kinh ngạc. Cả dường như không dám tin, không ai hiểu điểm đáng sợ của nghịch thiên thất mà đào chân chính hơn gã, chính là thiêu đốt năng lượng sinh mệnh, chém ra 7 nhát với sức mạnh đáng sợ. Thần Nam đang ở mức ngũ giai cảnh giới, nếu như hắn ta bất chấp sống chết chém ra nghịch thiên thất mà đao, vậy thì chẳng phải sẽ thi triển ra sức mạnh của lục giai sao?
người đang cố dốc hơi tàn vùng vẫy chăng? Chẳng lẽ muốn dựa vào phương pháp nguy hiểm đến tích mạng này để cược một phen sao? Người đang tìm cớ để nhận thua với ta chăng?
Ngu xuẩn! Tính mệnh của ta còn đáng giá hơn tính mệnh của ngươi. Ta làm sao có thể lấy ra cá cược với người được chứ?
Thần Nam lạnh lùng trả lời. Ngươi chỉ biết tới những khiếm khuyết của nghịch thiên thất mà đào mà thôi. Bề ngoài ngươi có vẻ hiểu được bộ ma công tuyệt thế này, nhưng căn bản ngươi không hiểu hết ý nghĩa của nó.
Ngươi nói láo. Ta từ trước khi bước chân vào con đường võ học đã nghiên cứu kỹ lưỡng bộ cái thế ma công này, làm sao lại không hiểu được ý nghĩa của nó?
Đỗ Hạo hét lớn, môn kỳ học đắc ý nhất lại bị người ta coi thường, khiến cho gã uất ức. Thần Nam cất giọng lạnh lùng trầm trích.
Người sáng tạo ra bộ ma công này ắt phải là một vị tiền bối siêu việt. Ông ta làm sao không biết được những khiếm khuyết mà người nói tới? Ông ta có thể sáng tạo ra môn công pháp này, nhất định đã hiểu tất cả về nó. Nếu như tiến thêm một bước hoàn mỹ, còn phải đợi tới lượt người thay đổi sao?
Điểm đáng sợ chân chính nhất của nghịch thiên thất ma đao chính là ở chỗ khí thế luôn hướng về phía trước, đến sinh mệnh cũng sẵn sàng từ bỏ. Còn cái gì có thể ngăn cản được uy lực của thất ma đạo nữa? Ý nghĩa thật sự của ma công là thế. Hạ quyền tâm pháp là bất chấp tất cả, làm đến cùng, cắt đứt đường rút lui, luôn luôn hướng về phía trước, sẽ không có gì ngăn cản nổi. Con người đã vứt bỏ tinh hoa, chấp nhận những thứ ngược đường của nó. Người căn bản không lĩnh hội được ý nghĩa thật sự của nghịch thiên thất ma đạo.
Đỗ Hạo vẻ mặt tái nhợt, từ sau khi được biết bộ ma công uy lực vô cùng này, gã không ngừng nghiên cứu kỹ càng, quả thực đã phân tích các vấn đề của nghịch thiên thất mà đào, nhưng lại quá coi trọng vẻ bề ngoài mà quên mất rằng khiếm khuyết trí mệnh đó chính là võ cảnh mà ma công muốn biểu đạt.
Tinh hoa thật sự của nghịch thiên thất mà đào nằm ở khí thế luôn luôn hướng về phía trước, không có gì có thể ngăn cản được, đặt mình vào chỗ chết để mà sống, đến sinh mệnh cũng có thể từ bỏ thì còn gì ngăn cản được uy lực của nghịch thiên thất mà đào.
Đỗ Hạo từ trước tới giờ đều biết uy lực của thuận thiên thất thần kiếm và nghịch thiên thất ma đao thực sự cách biệt. Gã luôn trằn trở, nhưng điều quan trọng nhất của vấn đề lại nằm ở điểm ban đầu. Gã lờ là vũ cảnh mà bộ công pháp này muốn biểu đạt.
Người nói rằng ta không thật sự lĩnh hội được bộ công pháp này ư? Nhưng thuận thiên thất thần kiếm mà ta thay đổi lại có thể tùy ý sử dụng. Người làm sao thi triển nghịch thiên thất ma đao? Người dám trong mỗi ngày giao chiến đều dùng tới nó không?
Đỗ Hạo vô cùng phẫn nộ, gã nếm mùi thất bại nghiêm trọng. Từ bé tới lớn đều được người trong gia tộc gọi là thiên tài. Thành quả nghiên cứu đáng để kiêu ngạo của mình từ trước tới giờ lại bị địch thủ chỉ dùng mấy câu nói đã phá hoại hết cả. Quá khó mà chấp nhận được.
Ta thật sự phải cảm ơn ngươi. Thần Nam tỏ vẻ cảm kích. Là người trong phút cuối cùng đã khiến cho ta nghĩ thông được huyền hư trong đó. Nghịch thiên thất ma đao đáng được gọi là tuyệt đỉnh kỳ học. Nó chính là sự chuẩn bị cho người nghịch chuyển huyền công. Chắc chắn rằng phụ thân của người cũng không nghĩ ra kết quả này có đúng không?
Thần Nam thét lớn, dùng tâm pháp nghịch thiên thất ma đao điều khiển tử vong ma đao. Thử hỏi, trong đại chiến với những người cùng cấp, ai có thể chống lại?
Đỗ Hạo mặt mày biến sắc, trước mắt đã trở nên nhợt nhạt, lắp bắp nói.
Tử vong ma đao thần bí khó đoán, thay thế cho năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ. Nhưng tử vong ma đao rốt cuộc là vật như thế nào? Nó hình thành như thế nào?
Hắn ta nói lớn, chẳng lẽ tuyệt học cấm kỵ của huyền công thần gia đều là kỹ thuật võ học chế tác dành cho những người sau khi đã nghịch chuyển huyền công sao? Điều này làm sao có thể như vậy?
Đỗ Hạo cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Nếu điều huyền công của thần gia quả thật có hạ quyền, vậy thì huyền công nghịch chuyển chính là bản đó. Tất cả đều quy về một chữ biến, huyền công tái biến. Thần Nam tung ra đòn này khiến Đỗ Hạo loạng choạng. Chỉ nghe phụt một tiếng, Đỗ Hạo há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Suy đoán này khiến cho gã không tài nào chấp nhận được. Vạn năm nay, Đỗ gia không ai thành công nghịch chuyển huyền công. Chẳng nhẽ người Đỗ gia quả thật không có duyên với bộ công pháp thần diệu khó đoán này sao? Sự thật tàn khốc đã kích nghiêm trọng tên niềm tin vững chắc của Đỗ Hạo.
Ta không tin.
Gã tăng nghiến răng, vẻ mặt nanh ác như dã thú bị thương nhìn Thần Nam.
Người chứng minh cho ta xem ngươi sử dụng nghịch thiên thất ma đạo để giết ta đi.
Thần Nam cười nhạt, không cần ngươi phải nhắc nhở, ta cũng không bỏ qua cho người đâu.
ta để cho ngươi coi uy lực thật sự của nghịch thiên thất mã đao.
Tới đi, ta xem ngươi làm thế nào để giết ta. Đỗ Hạo điên cuồng thét lên.
Nghịch thiên thất mã đao.
Thần Nam giọng nói hạ thấp, ngắt từng chữ một. Chữ đào vừa nói xong, hắn dùng tâm pháp thất mã đao để vận dụng cho tử vong mã đao. Những tiếng xoèn xoẹt vang lên, không trung phát ra hàng loạt tia chớp màu đen khổng lồ, mà khí hắc ám vô tận bốc ra từ tử vong ma đao đằng trước tay của thần Nam. Sấm rùng chớp giật, tử vong ma đao đen nhánh điên cuồng hấp thụ ma khí, nhanh chóng biến hình càng trở nên giống thực chất, cuối cùng biến thành dài hơn một trượng. Đầu rồng ở cán đao, hai mắt không ngừng hấp háy, bất ngờ phát ra một tràng long khiếu. Những tia chớp màu đen xung quanh ma đao biến mất, tiếng kim tuộc rung lên lẻng càng vang vọng khắp thiên địa. Tử vong ma đao bay vào trong tay của thần Nam, lần đầu tiên hắn thật sự nắm được nó trong tay. Trong lúc này, thần Nam cảm thấy vô cùng tự tin, cầm ma đao trong tay, thử hỏi anh hùng trong thiên hạ, ai có thể chống lại được hắn, quả là một tuyệt thế võ công.
Trận chiến này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả và các vị anh em hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.